Hôm qua, tôi đã kể hết cho Castelli nghe và cho bác biết tình hình hiện tại. Bác ta mừng cho tôi là đã gần đạt đến đích. Bác nói, bây giờ là tiết trăng non. Tôi biết, vậy thì lúc nửa đêm không sợ có trăng. Nước sông là vào 10 giờ. Vậy giờ tốt nhất để hạ thủy là 2 giờ sáng. Carbonieri và tôi quyết định làm gấp. Sáng mai 9 giờ, lắp xong bộ phận cuối cùng của bè, đến đêm là vượt ngục. Sáng hôm sau, chúng tôi hành động rất ăn ý với nhau. Tôi đi qua khu vườn, đến nghĩa địa, chống xẻng nhảy vào tường. Trong khi tôi dùng xẻng gạt đất trên mộ địa, Matthew lấy phiến đá ra và đem cái bộ phận bè mới giấu vào đẩy sang cho tôi. Chúng tôi cùng dỡ lớp lá dừa đang để sang một bên. Chiếc bè hiện ra, dính đất nham nhở, nhưng tình trạng hoàn hảo. Chúng tôi đưa chiếc bè ra khỏi mộ, vì để lắp thêm bộ phận cuối cùng, bên cạnh phải có chỗ rỗng. Chúng tôi lắp 5 đường nẹp vào thanh gỗ có 5 khớp. Muốn chặt chúng tôi phải lấy đá gõ. Chúng tôi đã lắp xong đâu vào đấy, đang đặt bè vào chỗ cũ, thì một tên cảnh sát hiện ra, tay lăm lăm khẩu súng trường. Đứng im, không chết ngay. Chúng tôi buông cái bè xuống, giơ hai tay lên trời. Tôi nhận ra mặt tên cảnh sát, đó là viên giám thị trưởng của xưởng thợ. Các anh đừng kháng cự mà dạy, các anh bị bắt quả tang. Các anh hãy chấp nhận như thế, và ít ra cũng phải lo cứu lấy tính mạng của mấy anh bây giờ treo trên sợi tóc, vì tôi chỉ muốn cho các anh một băng. Thôi đi, tay vẫn để nguyên thế. Đi ra nhà ban chỉ huy. Khi đi ra cổng nghi địa, chúng tôi gặp một thằng Ả Rập giữ chìa khóa. Tên cảnh sát nói với hắn, Mohammed, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Sáng mai ghé tôi sẽ đưa cái ấy cho. Món quà tôi đã hứa thưởng cho anh ấy mà. Cảm ơn sếp, thằng Ả Rập nói, tôi sẽ đến. Nhưng sếp ạ, Bebe Celia cũng phải trả công cho tôi chứ, phải không ạ? À? Chuyện này hai cậu dàn xếp với nhau, viên cảnh sát nói. Tôi hỏi hắn, chính Bebe Celia đã chơi chúng tôi, phải không sếp? Không phải tôi nói chuyện này với các anh đâu đấy nhé. Cũng thế thôi, chuyện này biết được cũng hay. Vẫn chĩa súng vào chúng tôi, tên cảnh sát nói, Mohammed, lục soát chúng đi. Thằng Ả Rập rút con dao tôi thắt ở thắt lưng, cả con dao của Matthew nữa. Tôi nói với hắn, Mohammed này, anh tài thật đấy, anh làm thế nào mà biết được thế? Ngày nào tôi cũng leo lên ngọn dừa đằng kia để xem các anh giấu chiếc bè ở đâu. Ai bày cho anh làm như thế? Đầu tiên là Bebe Celia, sau là ông giám thị Bruet. Đi thôi, nói nhiều quá rồi đấy, tên cảnh sát nói. Bây giờ các anh có thể bỏ tay xuống và đi nhanh lên. Đoạn đường 400 mét đến trụ sở ban chỉ huy, tôi có cảm giác là đoạn đường dài nhất trong đời tôi. Tôi đã sụm hẳn. Bấy nhiêu hơi sức dốc ra, rồi cuối cùng chuốc lấy một thất bại thảm hại như thế. Trời ơi, sao người nó tàn nhẫn đối với tôi như vậy? Thật là một cảnh điếm nhục khi chúng tôi đến ban chỉ huy trại. Vì trên đường đi ra, chúng tôi lần lượt gặp những tên cảnh binh. Họ liền nối gót theo tên đang chỉ súng vào tôi. Thành thử, khi đến nơi, đã thành một tớp 7-8 tên đi sau lưng chúng tôi. Viên chỉ huy, được tên giữ khóa người Ả Rập, chạy về báo trước, đang đứng ở cửa ban chỉ huy cùng với đề ga và 5 viên giám thị trưởng. Có chuyện gì thế, ông Bruet? Viên chỉ huy hỏi. Có chuyện là tôi đã bắt quả tang hai người này đang giấu một chiếc bè hình như đã đóng xong. Papillon, anh có cần nói gì không? Không, tôi sẽ khai trước hội đồng thẩm vấn. Đưa hai người vào xà lim. Tôi bị nhốt vào một căn xà lim có một khung cửa sổ bịt kín đối diện với cửa ra vào ban chỉ huy. Căn xà lim tối om, nhưng tôi nghe được tiếng nói của những người qua lại trước trụ sở ban chỉ huy. Các sự việc diễn ra rất nhanh. Đến 3 giờ, họ cho chúng tôi ra và khóa tay chúng tôi lại. Trong phòng có lập một thứ tòa án. Chỉ huy trại, phó chỉ huy, giám thị trưởng, một viên cảnh binh làm chân lục sự. Ngồi riêng sau một cái bàn đặt cách xa nhóm kia, đề ga cầm cái bút chì, chắc hẳn là để ghi lại những lời vấn đáp sắp tới. Charrier và Carbonieri, các người hãy lắng nghe bản báo cáo của ông Prunes về các người. Tôi Prunes August, giám thị trưởng, quản đốc phân xưởng quần đảo Salut, xin khởi tố hai phạm nhân khổ sai là Charrier và Carbonieri về tội lấy trộm, lạm dụng vật liệu thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Tôi tố cáo phạm nhân thợ mộc Pousses về tội đồng lõa. Tôi thấy có cơ sở để khẳng định rằng hai phạm nhân Naris và Quignol cũng phạm tội đồng lõa. Tôi xin nói thêm rằng tôi đã bắt được quả tang Charrier và Carbonieri đang xâm phạm ngôi mộ của bà Privat và họ đang dùng làm nơi cất giấu chiếc bè của họ. Các anh nói sao đây? Viên chủ huy trại hỏi. Trước hết, Carbonieri chẳng có dính dáng gì vào đây cả. Chiếc bè được thiết kế chỉ chở có một người, tức là tôi. Chẳng qua, tôi đã bắt Carbonieri phải giúp tôi dỡ lớp lá dừa đang trên mộ. Vì việc này, tôi không thể làm lấy một mình. Vì vậy, Carbonieri không hề phạm tội lạm dụng và lấy cắp vật tư của nhà nước, mà cũng không hề phạm tội đồng lõa vượt ngục, vì cuộc vượt ngục chưa hề được thực hiện. Pousses là nạn nhân bị buộc phải hành động vì bị dọa giết, còn Naris và Quignol thì tôi hầu như không hề quen. Tôi xin quả quyết là họ không hề dính líu đến việc này. Người chỉ điểm của tôi nói khác kia, viên giám thị nói, tên Bebe Sellier, người đã chỉ điểm cho các ông, rất có thể lợi dụng việc này để trả thù một vài người nào đấy bằng cách nói điêu cho họ. Làm sao có thể tin lời một tên chỉ điểm? Viên chỉ huy nói, tóm lại, anh bị tố cáo, chính thức, là đã lấy trộm và lạm dụng vật tư của nhà nước, xâm phạm một phần và mưu toan vượt ngục. Anh ký vào văn bản đi. Tôi chỉ ký khi nào trong văn bản đã thêm lời tôi khai về Carbonieri, Pousses và hai anh em cục chèo Naris và Quignol. Đồng ý, công viết thêm vào đi. Tôi ký. Tôi không thể diễn đạt rõ ràng tất cả những gì đang diễn ra trong tâm trí tôi kể từ không việc bị bại lộ vào phút cuối. Tôi như phát điên trong xà lim này. Tôi ăn chẳng được, tôi không đi lại, nhưng tôi hút thuốc liên hồi, hết điếu này sang điếu khác. Cũng may là Degas tiếp tế thuốc lá cho tôi đầy đủ. Hôm nào, chúng tôi cũng được một giờ đi dạo vào buổi sáng trong khoảng sân của các xà lim trường giới dưới ánh nắng. Sáng nay, ông chỉ huy trại có đến nói chuyện với tôi. Cái cũng lạ, nếu cuộc vượt ngục thành công, thì ông chính là người thiệt hại nặng nề nhất. Thế mà, chính ông lại là người tức giận tôi ít nhất. Ông ta mỉm cười kể cho tôi nghe rằng, vợ ông có nói là, một người bị giam mà còn giữ được tư cách, dĩ nhiên là phải tìm cách vượt ngục. Rất khéo léo, ông lái câu chuyện như thế nào để tôi xác nhận phần đóng góp của Carbonieri. Tôi có cảm giác là tôi thuyết phục được ông. Cho ông thấy rõ ràng Carbonieri ở vào cái thế không thể từ chối khi tôi nhờ giúp tôi một việc trong việc tháo dỡ lớp lá dừa bên trên ngôi mộ. Pousses đã xuất trình bức thư đe dọa và tấm đồ án cho tôi làm. Về phần tôi thì ông chỉ huy hoàn toàn tin là mọi việc diễn ra đúng như tôi đã khai. Tôi hỏi ông ta xem, theo ý ông thì cái tội lấy trộm vật tư kia liệu có thể xử đến mấy năm? Ông nói 18 tháng là cùng. Nói tóm lại, tôi dần dần leo trở lên cái dốc bờ vực mà tôi đã lăn xuống. Tôi có nhận được mấy chữ của Chatan, người y tá. Anh ta cho tôi biết rằng Bebe Sellier hiện nay nằm trong một phòng cách biệt ở bệnh viện, đang được cứu xét miễn giam vì một kết quả chuẩn bệnh ít có, áp xe gan. Chắc đây là cách dàn xếp giữa ban quản trị và ông bác sĩ để che chở cho hắn tránh khỏi những hành động trả thù. Căn xà lim của tôi không bao giờ bị khám, họ cũng không lần nào khám người tôi. Tôi lợi dụng tình hình đó để nhờ các bạn tuồn vào cho tôi một con dao. Tôi nói với Naris và Quignol là họ phải yêu cầu một cuộc đối chất giữa viên giám thị công xưởng, Bebe Sellier, anh thợ mộc và tôi. Để lên viên chỉ huy trại một lời thỉnh cầu là sau cuộc đối chất này, ông sẽ quyết định cách xử lý mà ông thấy là thích đáng nhất đối với họ, hoặc giam cầm, hoặc trừng giới, hoặc cho đi lại tự do trong trại. Trong buổi đi vào hôm nay, Naris nói với tôi rằng chỉ huy trại đã đồng ý, cuộc đối chất sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng mai. Dự buổi này sẽ có một giám thị trưởng làm chức năng dự thẩm. Suốt đêm hôm ấy, tôi tìm cách tự can gián, vì tôi có ý định giết bébé Celier, nhưng tôi không sao tự can ngăn được. Không, con người ấy mà được miễn giam vì đã có công phát hiện vụ vượt ngục, rồi sau đó, xuất phát từ đất liền, hắn lại có thể lên đường vượt ngục nữa. Như thế, để thưởng công vì đã ngăn chặn tôi vượt ngục, thật quá ư là bất công. Phải, nhưng mày có thể bị xử tử, vì người ta có thể coi mày có chủ định từ trước. Tôi đếch cần. Đó là kết luận của tôi, vì tôi quá tuyệt vọng. 4 tháng trời hy vọng, vui mừng, lo sợ, suy nghĩ, phát minh. Để rồi đến khi sắp thành đạt, thì bỗng dưng thất bại thảm hại như vậy, chỉ vì miệng lưỡi một thằng chỉ điểm. Ra sao thì ra, mai tôi sẽ tìm cách giết Celia cho bằng được. Cách duy nhất để khỏi bị xử tử là làm thế nào để hắn rút dao ra trước. Muốn thế, tôi phải làm thế nào cho hắn thấy rõ là con dao của tôi cũng đã mở. Chắc chắn là thấy thế, hắn phải rút dao ra ngay. Việc này phải làm trước cuộc đối chất một chút, hay ngay sau đó. Tôi không thể giết hắn trong khi đang đối chất, vì như thế có nguy cơ là một tên cảnh sát có thể rút súng ra bắn tôi ngay. Tôi trông mong vào cái thói cẩu thả kinh niên của bọn cảnh sát. Suốt đêm, tôi vật lộn với suy nghĩ trên đây. Tôi không sao trấn áp được nó. Quả thật, trong đời có những điều không thể tha thứ được. Tôi biết rằng, con người ta không có quyền tự mình đứng ra xét xử người đời. Nhưng đó là nói về những người thuộc một đẳng cấp xã hội khác kia. Làm sao có thể chấp nhận rằng, có thể không nghĩ đến việc trừng phạt thật đích đáng một con người đáng ghê tởm như thế. Tôi không hề làm điều gì có hại cho tên tù trại lính ấy. Thậm chí, hắn cũng không hề quen biết gì tôi. Như vậy là hắn đã tự dưng xử phạt tôi ít năm cấm cố một cách hoàn toàn vô cớ. Hắn đã tìm cách chôn sống tôi để mưu cầu được miễn giam. Không, nhất định không, tôi không thể nào lại để cho hắn được hưởng thành quả của cái hành động đáng buồn nôn của hắn. Không thể được, tôi cảm thấy mình chỉ có chết. Thôi, chết thì chết, nhưng hắn cũng phải chết, mà phải chết khổ sở hơn cả tôi nữa. Nhưng nếu mày bị xử tử, thì thử hỏi, chết vì một con người đê tiện như thế, có phải là ngu dại không? Cuối cùng, tôi chỉ hứa được với bản thân có một điều. Nếu hắn không rút dao ra, tôi sẽ không giết hắn. Suốt đêm ấy, tôi không ngủ. Tôi hút hết cả bao thuốc lá sợi xám. Đến 6 giờ sáng, lúc họ đưa cà phê vào, tôi chỉ còn 2 điếu. Thần kinh tôi căng thẳng đến nỗi ngay trước mặt tên gác. Tôi nói với người đưa cà phê, điều này xưa nay cấm. Cậu có thể cho tôi mấy đứa thuốc hay một ít thuốc lá sợi không? Nếu sếp cho phép. Thưa sếp, tôi kiệt quệ lắm rồi. Ừ, anh cứ cho Babylon đi, nếu anh có sẵn. Tôi thì không hút thuốc. Tôi thành thực phiền lòng cho anh Babylon ạ. Là người Cos, tôi thương con người và ghét những việc làm khốn nạn. 10 giờ kém 15, tôi đang đứng ngoài sân đợi lúc vào phòng. Naris và Quenier, Bosses, Caponieri đều có mặt ở đây. Viên cảnh sát gác chúng tôi là Atatalia, người vừa gặp tôi khi đưa cà phê vào. Hắn nói chuyện với Caponieri bằng thổ ngữ Dalcos. Tôi nghe cũng hiểu được ý hắn nói là việc vừa rồi thật đáng tiếc và Caponieri có thể bị 3 năm cấm cố. Lúc ấy, cánh cửa mở ra và tên Ả Rập leo dừa, tên Ả Rập gác xưởng và Bebe Celia bước vào sân. Nhìn thấy tôi, hắn hơi chùng bước, nhưng tên gác đi kèm hắn nói, đi tới, đứng sang bên kia đi, bên phải ấy. Atatalia, đừng để cho chúng nó trao đổi gì với nhau. Thế là hắn và tôi đứng cách nhau không đầy 2 mét. Atatalia nói, giữa 2 nhóm cấm nói với nhau. Caponieri lúc bây giờ vẫn nói chuyện bằng thổ ngữ với viên cảnh sát đồng hương đang giám sát cả 2 nhóm. Viên cảnh sát cúi xuống, buộc lại dây dài. Tôi ra hiệu cho Matthew đứng nhích ra phía trước một chút, cậu ta hiểu ngay. Cậu ta đưa mắt nhìn bébé Sellier và nhổ nước bọt về phía hắn. Khi viên cảnh sát đứng thẳng lên, Carbonieri cứ nói chuyện với hắn không ngớt miệng, thu hút được sự chú ý của hắn đến mức tôi bước lên một bước mà hắn không hề nhận thấy. Tôi buông cho con dao từ ống áo tuột xuống và cầm vào tay. Chỉ có Celia có thể trông thấy. Nhanh như cắt, hắn rút con dao đã mở sẵn trong túi quần, đâm một nhát trúng vào bắp tay của tôi. Tôi thì thuận tay trái. Tôi đâm thẳng vào ngực hắn một nhát ngập đến tận chui. Một tiếng a a nghe như tiếng dã thú, rồi hắn rơi phịch xuống đất. Anh ta Taglia rút súng lục cầm tay nói với tôi. Cậu lùi ra ngay, chớ đâm thêm, không tôi buộc lòng phải bắn. Carbonieri lại gần Celia, lấy chân chạm thử vào đầu hắn, rồi nói hai tiếng cos. Tôi nghe cũng hiểu, hắn chết rồi. Viên cảnh sát nói, cậu đưa dao đây. Tôi đưa con dao, hắn đút súng vào bao, đi ra cánh cửa sắt gõ mấy tiếng. Một tên gác cửa mở ra, viên cảnh sát nói, cho cán vào khi một xác chết. Ai vừa chết thế? Tên gác hỏi. Bebe Celia. Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng là Papillon. Họ lại nhốt chúng tôi vào xà lim, cuộc đối chất thế là phải bãi. Trước khi vào hành lang, Caponiori nói với tôi, Papi à, tội nghiệp cậu quá, lần này thì cậu lãnh đủ. Ừ, nhưng tớ vẫn còn sống, còn nó thì ngoẻo rồi. Viên cảnh sát trở lại một mình, cửa mở rất khẽ khàng, rồi nói với tôi, giọng vẫn còn xúc động. Đấm vào cửa mấy cái đi, kêu là bị thương. Chính hắn tấn công trước, tôi trông thấy rõ ràng. Đoạn hắn khép cửa lại. Mấy cái gà cảnh sát Hoss ấy ghê thật, hoặc xấu tất, hoặc tốt cả. Tôi đập cửa kêu, tôi bị thương rồi, phải đưa tôi vào bệnh viện băng bó chứ. Viên cảnh sát trở lại với viên giám thị trưởng của khu trường giới. Anh làm sao? Có việc gì mà làm ồn lên thế? Thưa sếp, tôi bị thương mà. À, anh bị thương phỏng. Tôi tưởng hắn đâm có trúng đâu. Bắp thịt tay phải của tôi bị đứt rồi. Mở ra, viên cảnh sát kia nói. Cửa mở, tôi bước ra. Quả thật, bắp thịt tôi đã bị cắt đứt, hở toát ra. Khóa tay hắn lại, đưa sang bệnh viện. Không được để chán nằm lại bệnh viện, bất cứ lý do gì, băng bó xong phải đưa về ngay. Khi chúng tôi ra ngoài, có đến 10 tên cảnh sát, với cả ông chỉ huy trại nữa. Viên giám thị công xưởng nói với tôi, cùng giết người. Tôi chưa kịp đáp, thì ông chỉ huy đã nói với hắn, giám thị Brunet, ông im đi, Papillon bị hắn tấn công trước. Khó tin lắm, Brunet nói, tôi có trông thấy, và tôi sẽ làm chứng. Antaglia nói, và trong Brunet, xin ông biết cho rằng một người Cos không nói dối bao giờ. Ở bệnh viện, Satan gọi bác sĩ đến. Ông ta khâu vết thương cho tôi mà không cho thuốc mê hay gây tê gì cả, rồi đính cho tôi 8 cái kẹp, không nói với tôi một lời. Tôi thì cắn răng chịu đau, không một tiếng kêu than. Cuối cùng, bác sĩ nói, hết thuốc tê rồi, cho nên tôi không thể tiêm cho anh đỡ đau được. Đoạn ông ta nói thêm, việc anh vừa làm chẳng tốt chút nào. Ồ, bác sĩ cũng biết đấy, đằng nào thì cũng với cái áp xe gan ấy, hắn cũng không sống được bao lâu nữa. Câu trả lời bất ngờ của tôi làm cho ông bác sĩ đớ người ra. Cuộc thẩm vấn vẫn tiếp tục, phần trách nhiệm của Bosses được gạt ra hoàn toàn. Mọi người đều thừa nhận cô ấy bị đe dọa đến tính mạng, sợ quá phải làm theo. Tôi cũng góp phần làm cho họ tin như vậy. Đối với Naris và Quenier cũng không có bằng chứng gì họ là can phạm hay đồng lõa. Chỉ còn lại tôi và Carbonieri. Đối với Carbonieri, họ gạt bỏ lời buộc tội lấy trộm và lạm dụng vật tư của nhà nước, chỉ còn tội đồng lõa trong việc mưu toan vượt ngục. Quá lắm, cũng chỉ 6 tháng là cùng. Đối với tôi, tình thế đâm ra phức tạp. Thực vậy, bất chấp những nhân chứng bên vực tôi, viên giám thị lãnh nhiệm vụ thẩm phán vẫn không chịu thừa nhận đây là trường hợp tự vệ chính đáng. Dega đã được xem cả tập hồ sơ, bắt ta quả quyết rằng, mặc dầu viên dự thẩm rất quyết tâm trị tội, họ cũng không thể nào xử tử tôi được, vì tôi bị thương trước khi hành động. Bên buộc tội có một căn cứ để vin vào mà đòi xử tôi thật nặng. Hai tên Ả Rập giữ chìa khóa đều khai rằng tôi đã rút dao ra trước. Cuộc thẩm vấn đã xong, tôi đợi ngài đi San Lauren để dự phiên xử của tòa án binh. Suốt ngày tôi chỉ hút thuốc, hầu như không đi lại trong xà lim. Người ta cho tôi một giờ đi dạo vào buổi chiều. Không một lần nào viên chỉ huy trại hay bọn giám thị, trừ viên giám thị công xưởng đã là dự thẩm trong cuộc thẩm vấn vừa qua, có thái độ thù địch đối với tôi. Đến thứ sáu, tôi sẽ bị giải đi San Lauren. Sáng thứ tư, lúc 10 giờ, tôi đi dạo trong sân, đã gần 2 tiếng đồng hồ, thì viên chỉ huy trại gọi tôi lại nói, anh theo tôi. Tôi đi theo ông ta ra khỏi sân trại, không có ai đi kèm theo. Tôi hỏi ông chỉ huy xem ông đưa tôi đi đâu, nhưng ông chỉ lẳng lặng bước tiếp trên con đường xuống dốc dẫn về nhà ông. Dọc đường, ông ta nói, nhà tôi muốn gặp anh một lát trước khi anh đi. Tôi không cho ai áp giải anh, vì nhà tôi sẽ bị một ấn tượng không hay nếu trông thấy anh bị một viên cảnh sát có súng đi kèm. Tôi hy vọng anh sẽ có thái độ đúng mực. Thưa thiếu tá Vân, chúng tôi đã đến nhà ông chỉ huy. Ông nói với Juliet, anh đưa người được em che chở về cho em đây, như anh đã hứa. Em cũng biết là anh phải đưa anh ta về trại trước 12 giờ trưa. Em có được gần một tiếng đồng hồ để nói chuyện với anh ta. Đoạn ông ta lui vào trong nhà một cách tế nhị. Juliet đến gần tôi và đặt bàn tay lên vai tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen lái của bà càng sáng hơn mỗi khi. Giờ đây, nước mắt bà đã ứa ra long lanh sau đôi hàng mi đen và dài. Cũng may là bà đủ tự chủ để cầm nước mắt lại. Anh thật là điên rồ, anh bạn của tôi à, và anh nói cho tôi biết là anh muốn ra đi. Tôi tin là tôi sẽ có cách làm cho mọi việc được dễ dàng hơn. Tôi đã xin nhà tôi cứu giúp anh hết lòng, nhưng nhà tôi nói là tiếc thay, ông ấy không có đủ thẩm quyền. Tôi gọi anh đến trước hết là để thấy rõ tình trạng anh ra sao. Tôi khâm phục lòng can đảm của anh. Tôi thấy anh còn đáng trọng hơn là trước đây tôi vẫn nghĩ. Với lại, tôi cũng muốn được đền bù lại những gì trước đây anh đã cho tôi một cách hào phóng trong bấy nhiêu tháng trời. Đây, anh cầm lấy 1.000 francs, tôi chỉ có thể cho anh được như thế, tôi lấy làm tiếc là không thể làm gì hơn. Bà ơi, xin bà nghe tôi không cần tiền đâu, tôi van bà nên hiểu là tôi không thể nhận được, vì theo tôi, làm như thế là làm vẩn đục tình bạn của chúng ta. Đoạn, tôi đẩy 2 tờ giấy 500 mà bà chỉ huy đã rộng lòng biếu tôi. Tôi van bà đừng nài tôi. Tuyện thôi, Juliet nói, uống một chút rượu nhẹ nhé. Trong hơn một tiếng đồng hồ, người đàn bà đáng ngưỡng mộ ấy không ngớt nói với tôi những lời lẽ dịu dàng nhân ái. Bà ta tin rằng tôi sẽ được trắng án về cái tội giết tên bê bết điệu căng ấy và chỉ phải ngồi tù cấm cố 18 tháng cho đến 2 năm vì mấy tội kia. Khi từ giã, Juliet siết chặt tay tôi hồi lâu trong đôi tay bà và nói, tạm biệt anh, chúc anh may mắn nhiều. Đoạn òa khóc lên. Ông chỉ huy đưa tôi về khu trường giới, dọc đường tôi nói, thưa thiếu tá có được người vợ cao quý nhất trên cõi đời này. Tôi biết Papillon ạ, cô ấy sinh ra không phải để sống ở đây. Những gì diễn ra ở đây quá tàn nhẫn đối với cô ấy, nhưng biết làm thế nào được. Thôi, cũng chỉ có 4 năm nữa tôi đã về hưu rồi. Nhưng lúc này, chỉ có ông và tôi cũng xin cảm ơn ông đã cố làm cho người ta đối xử tử tế với tôi. Mặc dù, nếu tôi thành công, việc ấy cũng sẽ gây cho ông những chuyện hết sức phiền hà. Phải, anh có thể làm cho tôi đau đầu hết sức. Tuy vậy, anh có muốn tôi nói với anh điều này không? Anh xứng đáng được hưởng thành công trong chuyến vượt ngục. Đến cổng khu trường giới, ông nói thêm. Từ biệt anh, Papillon, cầu Chúa phù hộ anh sẽ cần đấy. Từ biệt thiếu tá. Đúng, tôi sẽ cầu Chúa phù hộ vì tòa án binh do một thiếu tá hiến binh, 4 lon chủ tọa đã tỏ ra cực kỳ khắc nghiệt. 3 năm về tội lấy trộm và lạm dụng vật tư của nhà nước, xâm phạm một phần và Mouton vượt ngục, 5 năm về tội giết tên Sellier, tổng cộng là 8 năm cấm cố. Giả sử tôi không bị thương, chắc chắn cái tòa ấy đã xử tử tôi rồi. Cái tòa án đã xử tôi nghiệt ngã như vậy lại tỏ ra khoan dung đối với một phạm nhân Ba Lan tên là Dodowski. Vừa là tội phạm giết hai người, hắn chỉ bị 5 năm. Tuy vụ án hiển nhiên là đã được tính toán từ trước. Dodowski là một người thợ bánh mì, chỉ chuyên làm men bột nở. Hắn chỉ làm việc từ 3 đến 4 giờ sáng. Vì lò bánh mì ở ngay bến, đối diện với biển, cho nên bao nhiêu thì giờ rỗi, hắn đều dành cho việc đi câu. Tính tình điềm đạm, nói tiếng Pháp không được sỏi, hắn chẳng giao du với ai. Người tù khổ sai chung thân này dồn hết tình yêu thương trìu mến cho một con mèo đen có đôi mắt xanh biếc như màu ngọc bích. Con mèo đối với hắn như một con chó, để cho hắn có bạn. Nói tóm lại, giữa hai người và vật đều có mối tình cảm đầm thắm. Còn như nếu trời nắng quá mà không có nơi nào có bóng râm để gần chỗ câu cá, nó trở về lò bánh mì một mình, leo lên võng của bạn nằm chờ. Đến 12 giờ trưa, khi nghe chuông điểm, nó liền ra đón anh bạn Ba Lan và nhảy tót bên con cá con mà anh treo ở đầu sợi chỉ, chứ dứ cho con mèo vờn cho đến khi nó chụp được. Tớ thợ bánh mì ở chung một gian phòng lớn kế bên lò bánh mì. Một hôm, hai người tù khổ sai tên là Coraggi và Angelo mời Dodowski ăn món si vê thỏ do Cuzzari nấu. Mỗi tuần, anh này đều nấu si vê thỏ chém một lần. Dodowski ngồi xuống ăn với họ, nhân thể góp một chai rượu vang để nhắm với thịt thỏ. Tối hôm ấy con mèo không về, anh Ba Lan tìm khắp nơi mà chẳng thấy. Một tuần trôi qua, con mèo chẳng thấy đâu. Dodowski buồn lắm, sinh vật duy nhất mà anh yêu thương cũng yêu thương anh một cách đầm thắm như vậy, bỗng dưng biến mất một cách khó hiểu. Được biết nỗi đau buồn vô hạn của Dodowski, vợ một viên giám thị đề biểu anh ta một con mèo con. Dodowski liền đuổi nó đi và phẫn uất hỏi bà ta, tại sao bà ta lại đang tâm nghĩ rằng anh có thể yêu thương một con mèo khác được. Anh ta nói rằng đó là một sự xúc phạm nặng nề đối với hương hồn của người bạn đã khuất của anh ta. Một hôm, tên Cuzzari đánh một cậu bé học nghề làm bánh mì, đồng thời chuyên đưa bánh mì vào trại. Cậu ta không ở chung với tớ thợ bánh mì, mà thuộc biên chế của trại. Vốn tính thù dai, cậu bé tìm gặp Dodowski nói, anh ạ, cái con thỏ mà Cuzzari và Angelo mời anh ăn đấy, chính là con mèo của anh đấy. Chứng cứ đâu? Anh Ba Lan túm cổ cậu bé quát. Chỉ gốc cây xoài, chỗ ở trên chết sau cái láng để xuồng, tôi đã nhìn thấy Cuzzari chôn da con mèo của anh đấy. Như một người điên, anh Ba Lan ra đấy xem, và quả nhiên tìm thấy bộ da. Anh ta nhặt bộ da và cái đầu đều đã bắt đầu thối rữa, đem ra biển rửa sạch, phơi ra nắng cho khô, rồi lấy vải bọc lại và đem chôn ở một nơi khô ráo, chôn rõ sâu để cho kiến khỏi ăn. Chính anh ta đã kể lại với tôi như vậy. Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn dầu quả, trên một cái ghế rất dài và rất nặng ở phòng ăn của thợ bánh mì, Cuzzari và Angelo đang ngồi cạnh nhau đánh một ván bài pilote tay bốn. Dodowski là một người đàn ông trạc 40, vóc người tầm thước, vạm vỡ, vai rộng, rất khỏe. Anh ta đã chuẩn bị sẵn một cái cây gậy lớn bằng gỗ lim nặng như sắt. Từ phía sau bước vào, anh ta chẳng nói chẳng rằng, giáng lên đầu mỗi đứa một đòn khủng khiếp. Hai cái sọ vỡ tung như hai quả lựu đạn, óc chảy xuống đất. Như điên, như dại, Dodowski chưa hả, còn hốt óc hai kẻ thù phết lên tường nữa. Cả căn phòng nhầy nhụa những máu và óc người. Trong khi tôi không được ngài thiếu tá hiến binh, chánh án tòa án binh thông cảm, thì Dodowski tuy đã giết hai mạng người một lúc có chịu định hẳn hôi, nhưng may mắn lại được ngài thông cảm, đến mức chỉ bị xử có 5 năm cấm cố.